This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý khán giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thành Thủy.
Đến với quý khán giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Dallas. Chị Thu Nga ơi, lâu lắm rồi.
Vâng, đúng như vậy. Thu Nga xin kính chào quý thính giả. À vâng, chào chị Vũ Thanh Thủy. Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau? Đi đâu mà lâu thế? Hôm nay mới trở lại với chương trình Tình yêu và gia đình.
Đi đâu mà không bảo gì nhau, bảo không những bảo mà lại còn mời đi cùng hoài mà cũng không có thèm đi, mà lại trách gì nhau. Vâng, thưa quý thính giả, chị Thư Nga, bây giờ chúng ta đang bước vào tháng 4 rồi. Đi đâu thì đi cũng không thể nào quên được tháng 4 đen, không thể nào quên được những cái ngày này, gần 49 năm xưa rồi đó, phải chị Thư Nga nhé. Nghe rất là dễ sợ. Nhưng mà cũng trong cái thời gian vừa rồi đấy đi, chúng tôi có nhiều dịp gặp gỡ rất nhiều các cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó, thì đều thấy một cái lòng, một cái nỗi u uẩn. Trong cái tâm tình của những ngày này, nhất là khi vào đến tháng 4 năm 1975, ai cũng nhớ đến cái thời tuổi trẻ anh hùng của mình. Họ đều là những anh hùng thời chiến. Nhưng mà bây giờ khi mà đem sang, giống như mình đem cây từ nước Nam mà đem trồng qua nước Mỹ, mà lại là những cây được tưới bón trong thời chiến tranh đó chị Thu Nga. Thành ra khi mà mọc lại ở bên này đó, phần nào đó bị thất thế hơn là những người không phải là cựu quân nhân, hay là nhiều khi hơn cả thất thế hơn cả vợ con trong gia đình nữa. Cho nên trong mỗi tháng tư, trong suốt bao nhiêu năm qua đó, thì chúng ta hay nói đến tháng tư là chúng ta hay nói đến các cựu tù nhân cải tạo của cộng sản ở trong các trại tù của cộng sản. Chúng ta hay nói đến những người vợ mà đi thăm chồng, lặn lội thăm chồng, những người mẹ đi thăm con. Và chúng ta hãy để ý đến tâm tình của những người ở lại, những người dân ở lại sống dưới chế độ cộng sản sau năm 1975. Tuy nhiên, chúng ta chưa có cái dịp nào mà nghe những cái tâm tình của các cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đi cải tạo bao lâu, có đi hay không đi, nhưng mà cũng là những người lớn lên và trở thành các anh hùng trong thời chiến. Thì bây giờ trong cái thời bình này thì tâm tình họ ra sao, nhất là mỗi ngày mỗi năm đến tháng tư đen, thì chắc chắn là cái tấm lòng buồn uất hơn mình nhiều lắm hả chị Thu Nga?
Vâng, đúng như vậy chị. Đó một cái thành phần mà cựu quân nhân hiện thời bây giờ ở hải ngoại, họ từng là những người con yêu của đất nước, họ đã coi như là xếp bút nghiêng để mà xếp đi một cái tương lai sáng rỡ trước mắt để mà gia nhập quân đội để bảo vệ miền Nam. Và họ đã chiến đấu anh dũng như vậy, rồi tới khi mà việc Cộng vào cưỡng chiếm miền Nam thì họ lại là thành phần là đau khổ nhất, đã bị việc Cộng từ phương Bắc là bỏ vào những trại tù gọi là trại cải tạo. Rồi rất nhiều người đã chết ở trong rừng sâu núi thẳm và chết ở trong những cái khu mà gọi là tập trung cải tạo. Con số đó thì muôn đời vẫn là sự bí mật, cũng như là cái lớp người mà đã cố trốn thoát khỏi chế độ cộng sản thì cũng đã chết trên biển cả hay là trên rừng sâu thì mình cũng không biết được. Nhưng mà những thành phần mà gọi là chữ may mắn mở ngoặc và đóng ngoặc tới được cái được bến bờ tự do, thì họ cũng đã sau một những cái năm dài ở trong tù cộng sản thì họ cũng đã là sức mòn lực cạn rồi, mắt mờ tay chậm chứ không có phải là còn son trẻ như lúc họ mới lớn lên, họ gia nhập vào ở quân đội để mà chiến đấu, để sau đó để ra trường để giữ gìn đất nước. Cho nên khi mà họ qua đây thì đã đến cái tuổi mà họ cũng đã mòn mỏi rất nhiều. Rồi đối với con cháu của họ thì có nhiều gia đình, mình không có nói hết tất cả, có nhiều gia đình con cái có hiếu và họ biết là ông cha của họ ngày xưa là những bậc anh hùng và cũng nhờ cái sự hy sinh của cha ông mà họ có đến được bến bờ tự do. Nhưng mà cũng có những cái thành phần họ coi như là cha của họ, mình không có đến người cả người mẹ nữa, không biết nói tiếng Mỹ, nghĩa là đời sống khác hẳn như vậy, thì họ có thể là có một cái nhìn nó khác, làm cho những cái giới cha mẹ buồn tuổi. Nhưng mà đó là một chỉ cái số nào đó thôi. Nhưng bây giờ chúng ta nói cái nỗi mà cơ cực buồn phiền của những người mà đang ở bên cái xứ ở Việt Nam, ở trong một cái miền Nam mà trù phú như vậy, rồi bất ngờ nghĩa là đất nước mất nước nhà tan, qua đây rồi thì họ giống như là những cái con cái gì mà giống như con rùa bị lật ngược, nghĩa là lỡ thầy lỡ thợ. Vì vậy cho nên đây là một thành phần rất là tội nghiệp nhưng mà rất đáng kính. Đến cái mùa 30 tháng 4 thì chúng ta lại nhớ lại, nhớ ơn những chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa. Không có họ thì chắc chắn chúng ta không có mặt ở đây đó chị Thủy.
Đúng như vậy đó chị Thương Nga. Chúng tôi muốn nhân cái chương trình này muốn được cơ hội vinh danh lại các anh hùng thời chiến. Không phải chúng ta nhìn lại những cái quá khứ đã qua gần một nửa thế kỷ. Giới trẻ nhiều khi cứ bảo là cái chuyện đã qua rồi, tại sao cứ nhắc hoài. Chúng tôi cũng có lần nghe thấy một bà vợ cũng vô tình trách ông chồng là tại sao ông cứ ngồi ông ôm những cái quá khứ mà đã qua từ thời ngày xưa rồi. Nhưng mà đó là những cái quá khứ không nên quên và không nên để cho qua. Nếu mà mình cứ nhìn lại những cái hình ảnh ngày xưa, tại sao mà chúng ta lại, người ta gọi là falling in love, phải không chị Thương Nga?
Yeah.
Chúng ta lại mà đem lòng yêu thương các những cái người lính chiến, tại sao lại yêu những người chồng ở trong quân đội của mình? Chứ phải chăng đó là chính những cái hình ảnh anh hùng của người trai thời loạn, khi mà họ đã phải bỏ hết tất cả cái tương lai tươi sáng để mà gia nhập quân đội và được đào tạo với tất cả những cái khả năng để mà chiến đấu, khả năng để mà trong cái thời chiến, chứ không phải là những khả năng của thời bình. Thành ra khi mà những người anh hùng đó rồi lại trải qua bao nhiêu dập vùi trong các trại tù cộng sản nữa, sang đến đây đó thì sức tàn lực kiệt, và chắc chắn là những cái hậu quả của những cái thời gian mà đói khát, rồi bị trù dập, rồi bị hành hạ, bị tra tấn ở trong các trại tù cộng sản cũng làm cho họ trở nên yếu đuối và già hơn tuổi rất là nhiều. Nếu mình chỉ nhìn một cách bằng con mắt thường thôi đó thì mình sẽ thấy ở đây mới toàn là các anh hùng thất thế hết rồi, mà sang đây còn ôm quá khứ cũ làm chi. Nhưng mà thật ra chỉ có chính cái quá khứ đó làm nên con người của họ, và cái quá khứ đó phần nào đó nó vẫn tiếp tục nuôi dưỡng cái lý tưởng quốc gia, cái ý chí của họ. Thành ra trong cái chương trình này chúng tôi muốn được vinh danh lại tất cả những người này, và cũng muốn mời qua cái dịp này mời gọi tất cả các ông bà cha mẹ hãy dùng cái thời điểm này, tháng tư này, để gợi nhớ lại cho con cái. Các bà mẹ hãy nói cho con cái biết về cái sự anh hùng của cha ông chúng trong cái thời chiến tranh. Đồng thời các bà, nếu mà có vì cái thực tế cuộc đời đã làm cho khi mà sang đây người phụ nữ phải gánh vác nhiều hơn, hoặc là các ông gặp thất thế nhiều hơn đó, có làm cho phần nào đó soi mòn đi cái niềm kính trọng, thì mỗi cái dịp tháng tư này chúng ta hãy dở lại những cái hình ảnh cũ, những cái trang sử cũ, để mà gợi nhớ lại cái hình ảnh của những người anh hùng mà mình đã gặp ngày xưa, rồi mình đã đem lòng yêu thương kính phục, và rồi vẫn tiếp tục bên nhau đi suốt cuộc đời cho tới bây giờ. Đối với người đàn ông đó chị Thu Nga, cái sự mà được vợ con kính phục là một cái điều rất là quan trọng, có lẽ quan trọng hơn tất cả mọi cái thành công nào khác trong cuộc sống. Thành ra điều này rất cần được gìn giữ, và hơn lúc nào hết trong tháng 4 là cái cơ hội để mình có thể gợi lại những cái điều đó để mà tiếp tục mà nuôi dưỡng cái tinh thần mà ngưỡng mộ các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, phải chị Thu Nga?
Vâng, đúng như vậy. Và chị Thủy có nhớ cái bài viết của con trai ông Lâm Quang Thi không? Cái bộ quân phục của ba tôi đó, thì mình cũng đã gặp cái người đó rồi. Và khi mà người cha mà cứ cả ngày nghĩa là ngồi trầm ngâm trước cái bộ quân phục này, thì lúc đầu anh ta có vẻ là khó chịu, nhưng mà sau đó mới hiểu ra cái nỗi buồn, cái nỗi nhớ nhung của người cha, cho nên là mới viết cái câu chuyện đó. Cũng như bây giờ chúng ta thấy là các anh cựu quân nhân rất yêu mến cái bộ đồ quân phục, các anh vẫn yêu màu cờ sắc áo. Nhưng mà cái hoàn cảnh của các anh, chúng ta thấy rằng từ một người mà tài ba trong quân đội thì nó qua đây thì cái công việc mà tài ba trong quân đội không có thể dùng được nữa. Cho nên khi mà chị Thủy nhớ là cái lúc đầu mà mình đi xin việc ở đây đó, mình và các ông cũng vậy nữa, các ông người ta hỏi rằng ông đã có cái kinh nghiệm gì, thì không lẽ nó là kinh nghiệm của quân đội. Vì vậy cho nên cái khoảng thời gian đầu thì các ông cựu quân nhân đó cũng gặp phải nhiều khó khăn lắm để mà đi xin việc làm, và cũng như là cái mặc cảm mà mình không có một cái experience nào hết, một cái kinh nghiệm nào hết. Rồi sinh ngữ cũng hồi trước thì chúng ta ở bên Việt Nam, chị Thủy cũng nhớ là mình học lý thuyết nhiều hơn, mình đọc cái cách, mình học cái cách phát âm của người, những giáo sư mà dạy cho mình họ phát âm như thế nào. Thật tình ra có nhiều chữ nó không đúng chẳng hạn. Và người Việt thì rất giỏi về sinh ngữ, nhưng mà đọc và viết thôi, nhưng mà khi nói thì có những cái sự lọng cộng trong đó. Cho nên thành phần mà cựu quân nhân, thành phần HO, những người mà cựu quân nhân của miền Nam Việt Nam trước kia thì đã gặp rất nhiều trở ngại. Nhưng mà đúng như vậy thì họ không có tìm được việc làm thích hợp. Rồi vợ con của họ, chúng tôi cũng không có dám nói ra tên của những người như thế này, nhưng mà có những bà vợ cũng đã nói rằng khi mà ông ở lại để mà ông không có chịu ra đi, cái ngày mà sau cái ngày mà miền Nam thất thủ, thì ông nói ông ở lại để mà chiến đấu cho bên cạnh những chiến hữu của ông. Thì bà vợ đó, những bà vợ đó qua đây một mình, coi như là bên này bà phải bươn chải, cho nên bà khi mà ông qua tới nơi sau khi những năm tù tội rồi thì bà có vẻ trách móc ông. Thì đó là những cái điều mà rất là đáng buồn, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy chị Thương Nga. Không ai sửa lại được những cái điều đã xảy ra trong quá khứ. Thành ra nếu mình nhìn bằng con mắt tích cực á, mình nhìn những cái điểm tốt đẹp của những cái hành động đó thì mình thấy nó rất là anh hùng. Phải nhận cái thời chiến nó khác với thời bình. Những cái điều mà anh dũng của thời chiến nó có thể lại trở thành không thích hợp cho thời bình, và ngược lại cũng thế. Cho nên trong cái thời ngày xưa đó, tạo nên cái hình ảnh đó và phần nào đó cái tất cả những cái hình ảnh, cái bản chất, cái cá tính anh hùng của những người lính chiến của người Việt Nam Cộng Hòa gạo cũng đã nhờ vậy mà chinh phục được vợ, rồi thì cũng đã qua đó đào tạo nên được những đứa con trở thành máu huyết anh hùng trong những đứa con cái, cho nên không thể nào phủ nhận được. Đối với chúng tôi là những người phụ nữ đó, thì nghĩ rằng hơn lúc nào hết đó mình vẫn cần nuôi dưỡng những cái hình ảnh đó trong cho chính trong tâm tưởng mình, trong đầu óc mình, trong trái tim mình, và đồng thời cho con cái mình nữa. Bởi vì ai mà không thích được hãnh diện bởi chồng mình hay là được bởi cha mình, thành ra tại sao mình lại đi phá đổ đi những cái hình ảnh tươi đẹp như vậy. Dĩ nhiên có nhiều ông thì nhiều khi cũng hơi ôm vào cái quá khứ quá đến cái độ mà trở thành trầm cảm, trở thành depressed, rồi trở thành không có thực tế, không có giúp gì được cho gia đình. Thì cái điều đó cũng là một cái điều cần cái sự thông cảm. Bởi vì đối với người Mỹ đó chị Thu Nga, mỗi khi mà đối với các cựu quân nhân quân lực quân lực của Hoa Kỳ đó, mà họ bị bất cứ bệnh tình gì đó, mà khi họ đi khám bệnh mà nói họ là cựu quân nhân, thì lập tức họ được cảm thông, họ được hiểu rằng họ có những cái triệu chứng mà về của trầm cảm, của cái nó gọi là những cái sự ám ảnh tâm lý sau cái thời chiến tranh đó, và họ được thông cảm, được nâng đỡ lắm. Mặc dù là trong quân đội Hoa Kỳ đó, khi họ huấn luyện các binh sĩ, mặc dù họ huấn luyện thành những người lính rất là thiện chiến, nhưng mà đồng thời họ cũng tạo cơ hội, vì nước không Mỹ không có chiến tranh nhiều, vẫn tạo cơ hội cho những người này trong lúc phục vụ quân đội vẫn có thể tiếp tục theo đuổi bút nghiên, vẫn có thể lấy được bằng cấp, vẫn có thể học hỏi được những cái nghề chuyên môn để mà sau khi họ trở về với đời thường, họ vẫn tiếp tục thành công được trong cái sự nghiệp mới của họ. Chúng ta thấy biết bao nhiêu các quận cựu quân nhân sau này trở thành những cái người lãnh đạo quốc gia, trở thành những cái người mà rất là thành công trong những cái ngành nghề riêng của họ. Nhưng mà riêng quân lực Việt Nam Cộng Hòa không được cái may mắn đó. Đất nước mình chiến tranh triền miên, không có một cái thì giờ nào để cho những người đó có thể có cái hoàn cảnh để mà tiếp tục cái con đường mà tạo cái sự nghiệp cho mình song song với lại cái đời sống trong quân đội. Cho nên đây là một cái điều mà rất là, dù là nửa thế kỷ đã qua rồi, mình vẫn cần phải nhắc lại cho con cái để mà chúng tự hào về cái cha ông mình. Cho tới giờ này, mặc dù sức càng tàn lực kiệt, mặc dù đau yếu bệnh hoạn, mặc dù nhiều khi đi đứng không vững, nhưng mà cũng đã từng là một cái thời rất là anh hùng, và cái hình ảnh đó cần được nuôi dưỡng, phải chị Thu Nga?
Vâng, đúng như vậy. Nếu mà so sánh với lại quân nhân của Hoa Kỳ, một nước giàu có, thì họ có nhiều cái điều kiện hơn, họ có thể là đi học, họ có thể đi tu nghiệp, rồi sau này khi mà ra khỏi quân ngũ rồi thì họ cũng có thể có công ăn việc làm thích hợp. Nhưng mà đất nước Việt Nam nghèo thì đúng như vậy, chiến tranh triền miên, thời đệ nhất Cộng Hòa qua tới thời đệ nhị Cộng Hòa, nghĩa là các anh là miệt mài nơi chiến trận để mà lo bảo vệ miền Nam, để cho chúng ta có thể là yên vui đi học hành, rồi có, mình cũng thấy là ở những cái chốn mà xa hoa đô thị giống như Sài Gòn chẳng hạn, lúc nào cũng vui chơi hết, họ đâu có biết gì cái cảnh mà các anh nghĩa là cực khổ ở nơi tiền tuyến, ở những nơi xa xôi, những nơi hẻo lánh. Nếu mà chúng ta ở những cái thành phố nhỏ thì chúng ta có thể nhớ lại cái ánh hỏa châu hoặc là cái tiếng súng từ xa xa vọng về. Đó là những người mà đã hy sinh cuộc đời của họ để bảo vệ đất nước. Và nếu không có họ thì là Việt Cộng đã tràn vào từ lâu rồi, và chúng ta cũng không có cái cơ hội mà thoát ra khỏi Việt Nam. Vì vậy cho nên đến ngày quốc hận là chúng ta không thể nào mà quên nhắc đến thành phần mà đã bảo vệ đất nước của miền Nam chúng ta gần 1/4 thế kỷ. Nghĩa là 1/4 thế kỷ, hồi xưa chúng ta thấy nó thật là lâu, còn bây giờ một đời người sao mà đi qua thật là nhanh ở Mỹ này, phải không chị? Mới đó mà chúng ta đã ở đây gần nửa thế kỷ rồi. Sang năm là nửa thế kỷ thì chắc chắn rằng cộng đồng của người Việt tị nạn có nhiều cái event để mà kỷ niệm một nửa thế kỷ như vậy. Và những con em của chúng ta khi mà sanh sau đẻ muộn, mới qua đây 1 tuổi đi nữa, thì bây giờ cũng đã nửa đời người rồi. Và vì vậy cho nên là những anh mà cựu quân nhân thì qua đây bây giờ trẻ lắm thì cũng đã phải là 70 tuổi hay là 70 mấy tuổi rồi. Đó là cái lứa tuổi gọi là baby boomers. Đó là một cái thế hệ gọi là best thế hệ của chúng ta, phải không chị Thuyền?
Vâng, đúng như vậy chị Thu Nga. Và chúng ta cần nuôi dưỡng cái niềm tự hào đó. Trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình ngày hôm nay, thì chị Thu Nga với Vũ Thanh Thủy muốn mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp một điều thôi, cái niềm tự hào về người chồng, người cha của mình. Nếu quý vị đã từng có một cái kỷ niệm nào đem lại cho quý thính giả cảm thấy có cái sự tự hào về chồng, về cha của mình, dù là một cái chuyện quá khứ xa xưa, nhưng mà nên cần được nhắc lại. Và chúng ta cần nhắc lại luôn luôn những cái điều này. Người ta vẫn nói rằng khi mà một cái người được hỗ trợ, được nâng đỡ đó, thì cái sức mạnh tinh thần nhiều khi nó vượt qua được những cái sức mạnh thể chất. Và cái niềm vui không có gì bằng một cái niềm vui thật sự về tinh thần khi mà được vợ con vẫn nhắc lại những cái thời anh hùng của mình, hay là vẫn luôn luôn có cái điều tự hào về mình. Chị Thu Nga biết là nhiều khi chúng tôi đi du lịch đây đó đi với con cái chẳng hạn, mà nhiều khi thấy thì quý thính giả cũng như chị Thu Nga cũng đều biết, anh Phục thì sau này phải đi bằng walker hay đi bằng scooter, yeah, lụm cụm lắm, mỗi lần đứng lên ngồi xuống bởi vì hai cái đầu gối cũng mòn mỏi. Nhưng mà anh hay đùa, anh hay nói hồi xưa là tôi nhảy dù đó nha, hồi xưa tôi là chuyên môn nhảy dù đó. Thì khi mà mới nghe lần đầu đó thì mấy đứa nhỏ nó nghe nó nói trời ơi, sao bố nhắc cái chuyện xưa làm chi, bây giờ bố đang bệnh đang yếu như vậy. Nhưng mà khi nghe một hai lần và thấy cái niềm vui, cái ánh mắt sáng ngời khi mà mình nhắc lại cái niềm tự hào ngày xưa đó của anh á, Thì bây giờ con cái nó bắt chước theo chị Thu Nga. Mỗi lần đi đâu mà thấy thì như bố đứng lên khó khăn, cái người khác chạy lại nâng đỡ là nó nói ngay, nó bảo hồi xưa bố thôi là nhảy dù đó. Và lập tức cái điều đó tạo ngay được một cái niềm kính trọng ở nơi cái người khác. Ngay kể cả đối với những người Mỹ, những người gì là lập tức họ cảm thấy ngay là đây không phải chỉ là một cái hình ảnh thất thế hay là yếu đuối ngày nay. Không có nghĩa rằng cái con người đó vẫn mất đi được cái lý tưởng và cái niềm tự hào của ngày xưa. Và cái điều đó là cái điều rất là cần được nuôi dưỡng cho đến nhất là trong cuối đời của chúng ta, những cái điều đó cần phải được nhắc lại. Và nếu bây giờ thế hệ mình không nhắc lại thì khi thế hệ mình qua đi thì con em mình sẽ không có còn cái gì lại để mà tự hào, hả chị Thu Nga?
Vâng, và nhắc với anh Dương Phục thì quý vị cũng biết đây là một phóng viên rất là nổi tiếng của chiến trường, và chị Thủy cũng vậy. Và anh Dương Phục là trong cái phái đoàn mà trao đổi tù binh thì quý vị cũng đã có nghe qua từ anh Dương Phục cũng như là anh Phan Nhật Nam chẳng hạn. Và những người mà tù binh của miền Nam Việt Nam mình khi mà rơi vào tay của Cộng sản đó, thì khi mà trao đổi trở lại đó thì là ốm o gầy mòn đi không nổi. Thế nhưng mà phóng viên của ngoại quốc thì chỉ chăm chú vào những tù binh của tù binh mà của mình bắt giữ Việt Cộng, thì họ béo tốt vô cùng. Thì đó là chúng quý vị có thể là xem những cái cuốn sách của nhà văn Phan Nhật Nam hoặc là của anh Dương Phục đã tả trở lại. Thì đó là quý vị thấy là cơ cực vô cùng như vậy. Mà cho tới bây giờ thì anh Dương Phục là một người oai hùng, một phóng viên oai hùng. Bây giờ anh cũng đã tuổi già sức yếu rồi, cũng phải ngồi, phải đi bằng cái walker. Hoặc là những người mà ở trong tù, mà có nhiều người ở tới tù tới mấy chục năm, mà chúng ta thấy cái sự nhiệm màu của Thượng Đế là các anh đó vẫn qua khỏi và vẫn sống sót cho tới bây giờ, thì mình thấy là cái ý chí của con người mạnh như thế nào. Và cứ mỗi cái mùa tháng 4 như vậy, chúng ta nhắc lại, không phải để nhắc lại chỉ có ôm quá khứ mình gọi là huy hoàng, nhưng mà có quá khứ thì mới có hiện tại và mới có tương lai. Và cái tương lai của sức mạnh này, cái sự hào hùng này, bắt buộc là phải chuyển lửa cho thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba. Vì có nhiều em sinh sau đẻ muộn không biết 30 tháng 4 là gì, và chúng tôi cũng mới gặp các em trong tổng đoàn thanh thiếu niên đa hiệu, thì các em đã dấn thân theo bước đường cha ông. Các anh sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam có cái châm ngôn là tự thắng để chỉ huy. Các cháu tổng đoàn thanh thiếu niên đa hiệu là tự thắng để dấn thân. Và các cháu rất là kính phục, và không phải tri ân cha ông của mình không, mà tri ân người anh hùng của Việt Nam Cộng Hòa, những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Thì đó là những cái gương sáng. Và những em bây giờ gia nhập trong quân đội Mỹ, quê hương thứ hai, nhưng mà có sẽ có một cái tư tưởng, một cái ý chí tự do để mà sau này lớp trẻ vươn lên thì chúng sẽ biết cái sự mà hy sinh hào hùng của cha ông đi trước, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga. Đa số là các quân nhân, quân lực Hoa Kỳ bây giờ mà gốc Việt Nam đó, thì đều có đa số, chúng tôi không dám nói tất cả, nhưng mà hầu như đại đa số là đều có cha anh ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và chính cái niềm tự hào về cái quá khứ của cha anh mình đó đã làm cho họ dấn thân vào trong quân đội Hoa Kỳ và tạo nên được một cái lực lượng rất là hùng mạnh. Đến nỗi bây giờ Việt Nam mà cũng có nữ tướng gốc Việt ở trong này, và đã có mấy vị tướng và đề đốc gốc Việt Nam ở trong quân đội Hoa Kỳ rồi. Cho nên chương trình ngày hôm nay chúng tôi muốn mời quý thính giả gọi vào qua số 713-664-8002 để mà chia sẻ một cái niềm tự hào về chồng cha mình. Chỉ cần một lần thôi, thí dụ như một lần đầu, một cô thiếu nữ lần đầu tiên ở trong nhóm sinh viên mà đi ra hậu em gái hậu phương, đi ra tiền tuyến tròn vòng hoa cho các chiến sĩ chiến thắng chẳng hạn, rồi gặp được một chàng trai, rồi thì hai người ánh mắt nhìn nhau, rồi sau đó thành vợ thành chồng. Chính những cái niềm tự hào đó, những cái bắt đầu rất là đẹp, rất là lý tưởng đó, nó là những cái động lực rất là mạnh mẽ để mà giúp cho tình yêu vượt qua được bao nhiêu những cái khó khăn, trở ngại trong suốt nửa thế kỷ qua. Mời quý thính giả cùng gọi và chia sẻ với chúng tôi, hay là các con em mà đã thấy cha ông mình Nếu mà chưa có cái cơ hội nào nghe cha ông mình kể lại cái thời quá khứ, cái thời tuổi trẻ trong thời chiến tranh của chính nhà cha ông, thì đây cũng là cái cơ hội để mà các em nên tò mò, nên khơi dậy cái trí tò mò của các em, để cho các em tìm hiểu và được nghe lại từ chính cha ông mình. Và cái điều đó sẽ củng cố cái niềm tự hào của các em về cái nguồn gốc gia đình, và qua đó mới giữ được cái lý tưởng người quốc gia chống cộng của Việt Nam Cộng Hòa mình, phải không chị Thu Nga?
Vâng, các em nên nhớ là bây giờ nhìn các bậc cha ông của mình, những người bây giờ là mắt mờ, chân tay chậm chạp, có người ngồi xe lăn, có người đã mất trí nhớ, rồi có người nhiều cái bệnh hoạn xảy ra, thì các em, các cháu phải nhớ rằng họ là những người anh hùng, đã từng là anh hùng, chiến đấu để bảo vệ miền Nam. Nếu không có sự hy sinh của họ thì các em không có mặt ở Mỹ, và các em cũng không có được trở thành thành công như thế này. Cứ nhìn những người mà không có đi được, thì ở trong Thánh Kinh, chúng tôi nhớ là trong Thánh Kinh nó có một đoạn nói rằng những cái hạt giống của hạt giống thì nếu mà được gieo nơi cái đất màu mỡ thì sẽ được sinh đâm chồi nảy mọc. Còn những cái hột giống mà được vải vào cái nơi mà khô cằn như là ở Việt Nam, thì những mầm non chúng ta thấy đâu có cơ hội để vươn lên. Và có vươn lên rồi thì Việt Cộng sẽ tìm cách tiêu diệt những tinh hoa của đất nước. Vì vậy cho nên là chúng ta phải nhớ ơn những người đã mang chúng ta qua được đến đây. Đó là cái thế hệ thứ hai, và sau này là thế hệ thứ ba. Không phải tới mùa 30 tháng 4 thì chúng ta mới nhắc đến cái sự mà hy sinh cao cả đó. Nhưng mà phải nói là mưa lâu thì thấm đất, cho nên là phải nhắc nhở. Chị Thủy cũng biết là khi mà chúng ta qua đây rồi đó, vì sinh kế, vì những cái công việc mà chúng ta phải làm, các ông cha phải làm để nuôi các con, cho nên họ không có thì giờ. Khi mà họ mới bắt đầu qua đó, họ quá cực khổ đi rồi. Rồi nhất là những người mà ở trong lao tù cộng sản, khi mà họ được gọi là trả tự do đó, khi họ qua được cái bến bờ tự do này ở Mỹ rồi, thì họ lo làm sao mà làm việc thật nhiều. Cho nên có nhiều bậc cha mẹ đã không có thì giờ để nói lại cho con về cái quá khứ, với cái cực khổ gian nan mà họ đã trải qua. Vì vậy các em chưa biết, nhưng mà may mắn là có những em tự tìm hiểu rồi sau đó hỏi thêm cha mẹ. Các em đó là một cái nguồn mà hy vọng và cái niềm tự hào, các em trở về nguồn như vậy. Và đó là cái điều mà cứ mỗi năm chúng ta ôn lại quá khứ để mà có cái kinh nghiệm cho tương lai. Thì chúng tôi rất mong là quý vị nào đã có kinh nghiệm như thế nào, khi mà quý vị qua đây, qua một cái thời gian cực khổ, rồi quý vị phải vươn lên như thế nào, nuôi con cái như thế nào, thì chúc quý vị đóng góp. Và mỗi cái sự mà đóng góp của quý vị là chúng tôi lấy làm trân trọng. Thì mời quý vị cùng gọi vào để chia sẻ tâm tư của quý vị. Chúng ta đang ở vào mùa quốc hận, mùa 30 tháng 4, chị Thủy.
Vâng, 713-664-8002, 713-664-8002 là số điện thoại. Mời quý vị gọi vào. Chị Thu Nga có nhắc đến cái lòng nhớ ơn các chiến sĩ của lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhớ ơn mà mình không nói ra thì rồi mình sẽ quên đi, ai mà biết được đâu mình nhớ ơn hay không. Và đối với ngành truyền thông Việt ngữ ở tại hải ngoại của chị Thu Nga với Vũ Thanh Thủy, đó là cái nhiệm vụ, cái bổn phận, cái trách nhiệm của chúng tôi là phải loan truyền những cái điều này, nhắc nhở những cái điều này và giữ những cái điều này sống mãi với thời gian, để qua đó nuôi dưỡng được cái lòng của con em người Việt Nam mình tự hào về dân tộc mình. Mà không có cái tự hào nào tốt nhất bằng cái tự hào từ chính những cái người thân yêu nhất trong gia đình mình. Những người vợ tự hào về chồng, những người con tự hào về cha. Và qua đó thì mình mới có thể mà lan ra tự hào về các anh hùng khác ở ngoài xã hội. Chứ nếu mà mình chỉ nói đến các anh hùng mà trong khi ở trong nhà mình không biết gì về cha mình, không có kể lại về những cái quá khứ anh hùng của chồng mình, thì cái điều đó đâu có còn ý nghĩa gì nữa. Vâng, mời quý thính giả gọi vào 713-664-8002 để mà cùng chúng tôi chia sẻ những cái câu chuyện đáng được nhắc nhớ lại trong cái tháng tư này. 713-664-8002. Vâng, chúng tôi xin được mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào bà Thủy và bà Nga. Tôi mừng quá hôm nay hai bà lại trở lại với cái tình yêu gia đình của ngày thứ ba. Chứ tôi tưởng là đã không còn nữa, đâm ra chán quá.
Tại chị Thủy Nhi lâu quá đó.
Hôm nay là ngày, hôm nay cũng họp cái gì dạ, thưa thứ hai mà hôm nay cũng vào cái gì tháng tư đen của người Tây Lan đó.
Dạ vâng.
Vâng, thì trước tiên đó là tôi cũng nhắc đến cái chuyện, cái sự hy sinh của quý đài cho đồng hương chúng ta, mà một cái món lợi cũng không nhỏ, là tất cả các nơi các đài không có mấy người là từ chối cái quyền lợi đó, mà tôi thấy đài 900 đã từ chối được cái đó thì quả là tôi đáng phục. Là bởi vì tôi nói đây đó là để cũng có người biết rằng là đài 900 cũng đã hy sinh một cái món lợi rất là đáng kể, mà cũng có người không biết, thì chỉ tôi nhắc lại để cho những người nào không biết thì để mà biết, để mà mang ơn cái đài 900 thôi. Là bởi vì từ trước bây giờ tôi không thấy đài 900 quảng cáo những cái thuốc mà ba lát đó, gọi là một chai thuốc cũng có cả hàng trăm bệnh đó, ung thư mập mỡ cao máu gì rồi tiếp phụ tiến này thì cái gì cũng chưa được hết, mà tôi thấy đài 900 từ chối cái chuyện đó thì quả thì là tôi rất là mến phục. Hôm nay tôi cũng lên tiếng để cảm ơn đài 900 đó thôi. Nhưng mà còn cái vụ mà chúng ta ngày hôm nay đó ở Texas này mà còn giữ được cái lập trường mà vững chắc đó thì cũng là do của đài Houston và Texas. Thứ nhất là hai cái công của hai người phụ nữ mà đã cầm ngọn cờ đầu và ở Texas này, cho nên rằng là đến ngày hôm nay thì cái Texas nó cũng chưa có đến lỗi mà như ở bên Cali chúng ta vẫn giữ được cái lập trường chống cộng. Nhưng mà còn nhắc đến cái chuyện mà đau đớn mà từ tháng 4 năm 75, sau tháng 4 năm 75 đến hôm nay đó thì chúng ta rất có những cái nhiều cái đau đớn mà chúng ta không thể nào kể xét được. Và cũng có nhiều cái trang sử oai hùng mà chúng ta biết trước những cái chuyện nó xảy ra chúng ta mà chúng ta không có cách nào để mà chống đỡ, là bởi vì chúng ta ở vào cái thế yếu. Thì thử ra tôi chỉ biết nói rằng là trước đây đó chúng ta chỉ cần xin có 700 triệu quân viện trong Việt Nam Cộng Hòa thì chúng ta giữ được Việt Nam, và ông Joe Biden lúc đó ông ấy vào Thượng viện, ông ấy đã bắt đầu ông vào Thượng viện rồi, mà ông ấy cũng nghĩa là vận động để bác bỏ cái viện trợ đó. Rồi đến lần thứ hai chúng ta chỉ cần có 300 triệu thôi để mà viện trợ thôi, mà đến lúc ông Joe Biden ông cũng đi đến cùng, ông ấy cũng phản đối, ông cũng bác bỏ. Cho đến cái ngày mà chúng ta phải rất díu nhau mà bỏ miền Nam mà chạy Tị Nạn sang Mỹ đó, thì ông Joe Biden cũng theo đuổi cho đến cùng chúng ta. Ông mới nói rằng là cái là một đa cũng không cho để cấp cho chúng ta vào trong cái nước Mỹ này. Thành thử ra cái đó là một cái đau đớn vô cùng. Và thành thử ra chúng tôi cũng không có gì nói để mà hoán hận hay là những người mà hiện bây giờ còn đang nghĩa là hy sinh, nghĩa là để mà ủng hộ ông ta một cách nghĩa là điên cuồng. Thành thử ra tôi chỉ nhắc vậy thôi, chứ tôi không có đả kích ai hết á. Thế mà thứ hai nữa là rằng là cái chuyện là chúng ta một năm mà triều vận gửi về trong nước có cả những người Tị Nạn chúng ta ở trong đó tới gần 20 tỷ để mà nuôi sống cái đám mà chính quyền ở trong nước và là Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành thử cái đó một cái rất là đau đớn cho chúng ta. Nhưng mà cái nguồn viện trợ đó nó không phải là vô tận, thưa quý vị và thưa hai bà, là bởi vì rằng là thứ cái giai đoạn thứ nhất mà chúng ta là những người mà lớn tuổi đi sang đây, rồi đến giai đoạn thứ hai, rồi đến giai đoạn thứ ba, thì chúng ta là những người mà tha thiết với nền quê hương đất tổ, rồi với những họ hàng. Thành thử ra làm được bao nhiêu hạt tiện bao nhiêu ở bên này để gửi về bên đó. Thế nhưng mà quý vị sẽ thấy cái giai đoạn gọi là cái thế hệ thứ tư. Tôi nghĩ rằng là cộng sản không còn cái may mắn đó nữa, là bởi vì nó sinh đẻ bên này đó, thì từ đó nó cũng không liên hệ nhiều đến ở Việt Nam nữa. Thì tôi nghĩ rằng cái mà 20 tỷ đó thì dần dần rồi nó sẽ không còn để cho cộng sản lợi dụng nữa đâu, mà rồi dần dần nó sẽ cụt đi, rồi nó sẽ hết, bởi vì những cái đám sinh ra bên này nó không có tha thiết.
Dạ vâng, dạ cảm ơn bác Trần rất là nhiều đã nhắc lại những cái chuyện quá khứ, kể cả từ di chuyện từ hồi thượng nghị sĩ Joe Biden, cái vụ viện trợ cho tới cái vụ mà không có tiếp nhận thuyền nhân Việt Nam, người tị nạn Việt Nam vào nước Mỹ. Những cái điều đó thì nó là những cái chuyện thật xưa rồi, những cái người trẻ thì dễ quên lắm, mà họ cũng rộng lượng, họ cứ muốn bỏ qua, quên đi, tha thứ. Nhưng mà đối với những chúng ta là những cái người mà chịu ảnh hưởng, bị chịu cái hậu quả trực tiếp từ những cái hành động đó thì rất là khó quên. Và ông chị Thu Nga, và mình không nên quên, các cơ quan truyền thông Việt ngữ không nên quên, không thể quên, và mình tiếp tục nhắc, bởi vì chính cái quá khứ nó làm nên cái hiện tại, và cái hiện tại nó sẽ dẫn đến cái tương lai. Nếu người ta bỏ qua những cái quá khứ tiêu cực, không có rút tỉa những cái bài học, những cái kinh nghiệm từ những cái đó thì làm sao mà có thể mà có được những cái vững chắc để mà tiếp tục hướng đến tương lai, dựa trên những cái điều đã xảy ra trong quá khứ như vậy. Rất là cảm ơn ông Trần. Ông lúc nào cũng yểm trợ hai đài của chúng tôi. Cái điều này vô cùng quan trọng, bởi vì như là ông Trần cũng như quý thính giả cũng biết, cả hai chị em chúng tôi, kể cả anh Dương Phục hay anh Đỗ Hạnh và tất cả các anh chị em ở trong hai đài này đó, những cái ban chủ biên đó thì đều cũng sức cũng tuổi già sức yếu rồi, thành ra đến không biết sẽ còn cầm cự được tới bao lâu. Nhưng mà chúng tôi vẫn chủ trương rằng mình sống trong cái cuộc đời này, cái lý tưởng nó quan trọng hơn cái cơm áo, cái vật chất. Và rồi mình ăn cái nào mình rào cái nấy, mình ăn cơm quốc gia, mình đã ăn cơm Việt Nam Cộng Hòa, mình được nuôi dưỡng lớn lên bởi Việt Nam Cộng Hòa, và mình sẽ cố gắng giữ mãi cái tinh thần đó cho đến khi nào còn có thể được. Khi nào không thể được thì thôi, đành phó trợ tác cho mệnh trời. Nhưng mà cái điều rất là may mắn, chúng tôi thì là cái người hay nhìn những cái điều tích cực, mình nhìn những cái mình nhắc nhở những cái sự tiêu cực của quá khứ để mình học hỏi kinh nghiệm, nhưng mà mình nhìn những cái điều tích cực để mình vươn lên. Thì điều rất là vui là cả hai đài Dallas cũng như Houston đều có những người trẻ, những người rất là trẻ, cái đời còn dài trước mặt, mà cũng đi theo những cái con đường để mà nuôi dưỡng cái lý tưởng quốc gia này. Và đó là cái niềm vui rất lớn của anh chị em chúng tôi, hả chị Thu Nga. Và mình không thể nào quên được điều đó, mình cũng cần biết ơn những cái người bạn trẻ cũng đã bỏ qua những cái tương lai mà ngày xưa người ta bảo là xếp bút nghiêng theo việc đao binh, thì bây giờ cũng có những cái người bạn trẻ cũng xếp những cái tương lai trong những cái nghề nghiệp khác, có thể kiếm tiền nhiều hơn, dễ dàng, nhẹ nhàng hơn, nhưng mà vẫn chọn đi theo cái con đường này. Thì cũng là một cái điều chúng tôi muốn quý thính giả cũng đừng quên. Đúng là mưa lâu thấm đất, mình cũng phải nhắc hoài tất cả những điều này để mà con em của mình không thể quên được, nhất là trong tháng tư này. Nhưng mà thưa quý thính giả, chúng tôi mong được nghe quý thính giả chia sẻ một cái niềm tự hào của quý thính giả về chồng, về cha của mình, khi mà quý vị nhìn những người này trong những cái bộ quân phục Việt Nam Cộng Hòa, hay là nhìn lại những cái hình ảnh xưa, thí dụ như hôm rồi khi mà chúng tôi mở ra cái chồng ảnh cũ đó, thì thấy những cái hình ngày xưa trong những cái bộ quân phục rất là oai hùng, thì mấy đứa cháu nó cũng nói: "Ôi cha ơi, hồi đó sao mà ông mặc cái đồ này oai hùng quá, mà bây giờ ông ra rồi." Nhưng mà cái quá khứ nó vẫn còn đó, và những cái hình ảnh đó cần được nuôi dưỡng, cả chị Nga.
Vâng, thì bác Trần cũng nhắc nhở những cái chuyện xưa, cái chuyện cũ, nhưng mà phải có xưa rồi thì mới có nay và có cái tương lai. Thì đúng như vậy, có thể là dỡ ra những cái hình ảnh hồi xưa cho các con cháu xem, và phải tiếp tục nói rằng tại sao mình có mặt ở đây, chứ không lẽ mới có một cái thế hệ, một đời mà đã quên rồi hay sao. Thì khi mà chúng ta nằm xuống thì thế hệ thứ ba, thế hệ thứ tư sẽ như thế nào? Nhưng mà có nhiều người cũng nói thôi, lúc đó chúng ta đã đi mất tiêu rồi, chúng ta cũng không phải worry. Thì đó là nói đùa thôi. Chứ còn có những dân tộc khác như người Do Thái chẳng hạn, thì họ đâu có bao giờ họ quên nguồn gốc, dù có mấy ngàn năm, mấy trăm năm, mấy ngàn năm đi cũng nữa cũng vậy. Thì người Việt Nam của chúng ta cũng vậy, chúng ta phải nuôi dưỡng. Và bây giờ chúng ta đang ở xứ tự do này, thì chúng ta phải đi bầu, và chúng ta phải dùng cái lá phiếu của mình để chọn cho những cái gì mà chúng ta coi là những người cái lý tưởng của chúng ta được bảo vệ, và cũng như lá phiếu là một cái benefit, một cái gì, một cái gọi là cái quyền lợi của chúng ta mà ở Việt Nam. Khi xưa hồi Việt Nam Cộng Hòa thì chúng ta không có dùng rồi, còn bây giờ chúng ta đã dùng rồi. Chúng ta cũng biết dù là lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa còn non trẻ, nhưng chúng ta đã hưởng một cái thời gian thật là thanh bình, dù chỉ có 20 năm, 20 mấy năm mà thôi. Còn bây giờ dưới chế độ Cộng sản thì rõ ràng rằng không có ai có quyền đi bầu hết. Nghĩa là bầu
gần
cử, bầu nhưng mà theo cái đảng đã chọn rồi. Còn chúng ta ở cái xứ tự do, ở xứ Mỹ này thì chúng ta nên đi bầu, vì đó là cái quyền lợi mà ở nước Cộng sản không có. Thành vì vậy cho nên đi bầu đông cử, bỏ đúng cái bỏ lá phiếu của mình cho những ai mà chúng ta chọn rằng chúng ta để mà chọn mặt gửi vàng. Còn nếu mà chúng ta nói là có mở thì chợ cũng đông, không mở thì chợ cũng không thiếu người, thế thì điều đó điều thiếu sót. Đó là bầu cử tổng thống thì hình như là người Việt Nam chỉ có nói là coi xem cái ngày đó là ngày quan trọng. Nhưng mà thật ra tất cả những cái bầu cử của những cái chức vụ mà ở thành phố của mình ở, ở cái khu vực của mình ở, đó là đời sống trực tiếp của mình. Cho nên coi như là bầu cử nào thì chúng ta cũng nên đi bầu cử, và chúng ta phải register, chúng ta phải ghi danh, và ghi danh xong thì chúng ta bầu cử, và cái lá phiếu của chúng ta nó là quyền lợi, đồng thời nó nói lên cái sự đoàn kết của cộng đồng người Việt, và cũng như là nói với chính quyền sở tại, chính quyền của Hoa Kỳ biết rằng chúng ta là một cái khối đông của người Việt tị nạn. Thì cái đó, mỗi lần mình đòi hỏi cái quyền lợi gì thì mình mới được, phải không chị Thủy?
Vâng, chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, xin... dạ vâng, xin mời lên tiếng.
Chị Khánh Thủy và chị Thu Nga.
Dạ vâng, xin được biết quý danh chị.
À, tôi tên là Băng.
Dạ vâng, dạ chào chị Băng.
À, chào chị.
À, tới nhớ tới ngày là 30/4 là tôi thích kính thiệt đạp. Bởi vì tôi chạy giặt từ Đà Nẵng vào Sài Gòn, nhưng mà máy đã xuất xịt mà máy xuống xứ á. Mà cái gì nó khật nước, cái gì nó nghẹt thở, mà mồ hôi nó cạn như tắm, mà tôi chỉ ưa, mà máy rất là kẹt, chịu không nổi nữa.
Vâng.
Là vì cái khật nước, mà cái gì mồ hôi cạn như tắm, mà người đấm như rừng. Nó làm mình nghẹt thở, thở được, và sức khỏe mình yếu. Thì tôi cứ nắm ngoài như nào Phật cho, mà máy rất kẹt cho. Thế thích nhiều đừng.
Làm sao mà lại mong cái điều đó.
Đến được tuyết trên tầng sinh nhật.
Nhưng mà chị có từ trong gia đình chị có ở trong thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa không?
À, gia đình tôi, bà tôi mất lâu rồi, con chủ bà cầu rồi toàn là tổng tả đại tả quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
Dạ, chị có thấy có, chị có một cái niềm tự hào nào mà chị có thể kể lại cho con cái, hay là hay kể cho con cái nghe không?
Tôi là vì trực về lắm, tôi con ngọ, vì tuổi vì thanh niên thanh tôi chưa biết rõ, nhưng mà tôi nghe tôi mấy cầu là quân lực Việt Nam Cộng Hòa, anh ánh hơn mệt mà bị thương, bị vật tàng phục kích, mà lồng lụng bụng phải năm bình viện, rồi Cộng Hòa ở Sài Gòn gần chết.
Dạ, nhưng mà rồi vâng, khi mà sang đây đó thì có vẫn tiếp tục nuôi dưỡng cái tinh thần đó không chị?
Thì cả toàn bộ gia đình tôi qua Mỹ đấy là ai cũng cấm thu cộng sản hết. Là vì hồi tôi ở Huế Mậu Thân là tôi cũng con nhỏ, nhưng mà tôi mẹ anh em họ ba con trong nhà là đi thay giày này, tôi chỉ vắng xong rồi bị vật chồng cũng sợ hết.
Con
đẹp chứ cũng sự hết, họ cỡ 25 tuổi, 23 tuổi mà đi giày thì tôi chỉ nhân viên vắng xong bị vật chồng bắt cũng sợ hết.
Trời ơi, sống luôn, thành ra trong gia đình cũng bị thiệt hại rất là nhiều, bị thương vong rất là nhiều về vụ Tết Mậu Thân hả chị Băng?
Tết Mậu Thân tôi con nhỏ, nhưng mà có quá thứ gì đấy, cặn thầy vật chồng nó con sống mẹ ngang người rồi.
Dạ đúng,
có vâng. Có cầu cũng họ rồi, bây giờ dạ, thầy đi dài, mình đánh riêng sư kỷ vắng xong bị chú sợ hết.
Dạ. Vâng, cảm ơn chị đã nhắc lại một cái biến cố đau thương này. Chúng tôi cũng có dịp để đến viếng một cái ngôi mộ vừa mới tìm mùa chôn tập thể á, để tìm ra đó sau cái ngày Tết Mậu Thân đó, thì cũng thấy những cái cảnh kinh hoàng, và chính cái điều đó nó đã mở mắt mình ra về cái cuộc chiến này. Trước đây thì mình cứ nghĩ rằng mình không có hiểu rõ lắm về cái sự tàn ác dã man của con người giữa người Việt với nhau mà đi chém giết lẫn nhau một cách kinh khủng như vậy, nhất là đối với các thường dân.
Chị Thanh thì biết tôi hồi nhỏ có 6-7 tuổi thôi, nhưng tôi còn nhớ rõ hồi đó tôi ở dưới làng ở dưới nhà quê.
Dạ.
Đó tôi nào được cầm cũng bắt một người đi dạy rồi người làm bắn xong anh người làm.
Đúng,
điều cũng không có làm ra được câu cảm thông nó sự tự kết, nó bằng kết.
Dạ.
Bạn là ba ông thầy dạy cấp 1, rồi 1-2 người nhân viên văn phòng. Nó tối nào tỏ phủa răng thôi, rồi nó sẵn ra là 3-4 sạc nữa, nó vượt tầm, nó bằng trực tuyến, cái câu gần đến chợ.
Dạ đúng, tại vì họ cũng theo cái chính sách mà sau này Pol Pot ở bên Campuchia bắt chước theo là cũng là bần, vì toàn là những người bần cố nông, cái giai cấp mà căm thù những người trí thức cho là tiểu tư sản. Thành ra thế người nào mà có học thức, nhất là cái ngành giáo dục á, là họ hay bị nhắm tới. Vâng, cảm ơn chị Băng đã gọi vào chia sẻ đóng góp. Vâng, 713-664-8002, mời quý thính giả chia sẻ cái niềm tự hào của quý thính giả đối với người thân trong gia đình mình. Một cái quá khứ, một cái chuyện đã qua rồi, nhiều khi chúng ta nghĩ rằng quá khứ đã qua thôi để qua luôn, nhiều khi mình nhắc lại thì càng thêm buồn, nhưng mà có những cái nỗi buồn vẫn là đáng quý hơn là những cái niềm vui mà chốc lát mà lại không có ý nghĩa. Hỏi chị Thu Nga, những cái nỗi buồn khi mà mình nhắc lại cái quá khứ này đó, thì vẫn là đáng để cho mình và tiếp tục nhắc. Hỏi chị Thu Nga.
Vâng, và có nhiều Việt Cộng nói rằng tại vì các ông sĩ quan, các ông lính miền Nam Việt Nam bị ở tù trên căm thù, nhưng mà không đúng như vậy. Bây giờ các đoàn thể trẻ cũng đã có gây dựng lên một cái lớp trẻ, những cái đoàn thể mà chống cộng. Thì chống cộng là họ chống lại những cái gì mà ác độc, những cái gì mà độc tài,
cái chủ thành nghĩa
ra tuổi trẻ bây giờ mà nuôi cái ý chí đó, chúng tôi thấy đó là như cái ánh đuốc mà được truyền lại từ thế hệ đi trước. Thì vì vậy cho nên nếu mà chúng ta không có nói ra thì các em sẽ không hiểu. Chỉ có một cái số người nào, một cái số lớn thì bây giờ cũng số lớn đó, nhưng mà chúng ta vẫn cần có cái sự lớn hơn của tuổi trẻ dấn thân để chị Thủy.
Chị Thu Nga nè, bây giờ hỏi ngay chị luôn đi. Chị có cái niềm tự hào nào, một cái kỷ niệm nhỏ nào đối với ông chồng trường võ bị quốc gia Đà Lạt của chị không? Cái điều nào mà mỗi lần nghĩ đến là làm cho chị cảm thấy tự hào, và tự nhiên mình phải mỉm cười và mình thấy hãnh diện là mình đã chọn cái con người đó. Chính qua những cái nét tự hào nhiều khi rất là ngây thơ, rất là lãng mạn, hả chị Thu Nga? Chỉ trong một bộ quân phục thôi, chỉ thấy cầm kiếm anh dũng thôi, là tự nhiên mình cảm thấy là cái trái tim mình nó không có cái lý lẽ gì nữa cả. Và chính những cái điều đó nó đã là những cái động lực mà nuôi dưỡng những cái mối tình đối với các trong các tình quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong suốt nửa thế kỷ qua đấy chị Nga. Chị có cái điều nào bất chợt đến trong đầu óc không?
Khi mà ở Việt Nam thì các cô, các bà hay là những người nào mà đều nhìn cái bộ quân phục của người lính thì đều có một cái niềm mà kính phục. Thì nhất là những người mà giống như là ra trường, tốt nghiệp từ trường võ bị quốc gia Việt Nam, thì hay là những người mà gọi là xuất thân từ không quân, hải quân, hoặc là những người anh hùng, thì nhắc lại là để cho quý vị nhớ, mà chắc quý vị cũng biết rồi, là những sinh viên được đào tạo từ trường võ bị quốc gia Việt Nam rất là tốn kém, tiền của nghĩa là đủ thứ hết của quốc gia, cho nên họ xem những người sinh viên sĩ quan của trường võ bị quốc gia là tài nguyên của đất nước, là property của quốc gia, cho nên là họ rất là quý trọng. Vì vậy cho nên khi mà mình hẹn hò được với một người ở võ vị thì dĩ nhiên bây giờ thì mình cũng mới nhớ lại cái thời mà hào hùng, nghĩa là cái thời mà vàng son của những người mà tốt nghiệp từ trường võ vị quốc gia Việt Nam, mà lúc đó đã được so sánh với trường West Point của Hoa Kỳ. Vì vậy cho nên là, nhưng mà không có phải chỉ như vậy là chúng tôi, chỉ có chúng tôi hãnh diện, nhưng mà mỗi một người vợ của lính khi mà nói về chồng của mình thì cái niềm hãnh diện chung hết. Có người thì nói chồng tôi là không quân, chúng tôi là hải quân, chồng chúng tôi là biệt động quân, chồng chúng tôi là nhảy dù, vân vân và vân vân, thì có niềm hãnh diện đó. Cũng giống như chị Thủy anh Dương Phục, ứng viên nổi tiếng của chiến trường và là nhảy dù, thì dĩ nhiên là khi mà nhắc tới anh Dương Phục thì chắc chị Thủy là không có quên cái quá khứ, cái phút đầu tiên mà giây phút mà gặp nhau của hai anh chị, có đúng không?
À, cái điều đó là chắc chắn rồi, mà chúng tôi tin rằng mọi vợ mà đã lấy chồng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đều có một cái kỷ niệm nào đó. À, ngay cả từ những người nghĩa quân, chúng tôi thấy những người vợ nghĩa quân hết lòng sát cánh với chồng, cùng chiến đấu với chồng luôn. À, khi mà bị cộng sản tràn vào trong những cái ấp hay là những cái làng xóm của họ đó. À, và chúng tôi nhìn thấy cái điều này, nhất là trong cái vai trò phóng viên chiến trường đi ra ngoài trận, thấy chính những có những cái người lính trước đây mình cứ nghĩ rằng ồ phải là sĩ quan đi đào tạo thì mới thì là xông pha ngoài mặt trận, nhưng mà khi ra tới ngoài mặt trận mới thấy rằng cái lực lượng nòng cốt chính là những cái người lính chiến. Chị Thu Nga, trong một cái thời gian ngắn hơn rất là nhiều, không có từ trường hạ sĩ quan đồng đế cho tới từ trai, từ các cái quân trưởng quân trung cho tới những cái tạo, ngay cả trong trường thiếu sinh quân thôi nữa, những em bé còn trẻ rất nhỏ cũng đã được đào tạo để trở nên, để hãnh diện về cái niềm, về lý tưởng quốc gia của mình. Và đó là những cái người, những cái người mà đã ăn bay đến cái độ mà chúng tôi rất là ngạc nhiên. Họ là những cái người vất vả nhất, khổ cực nhất, lãnh lương ít nhất, con cái, vợ con ở nhà chỉ trông chờ vào cái đồng lương của chồng. Nhưng mà trong lúc đó cái người chồng xả thân hết mình vì đất nước ở ngoài mặt trận. Và đó là những cái hình ảnh chúng tôi thấy bao nhiêu là bút nghiêng lịch sử đó, có nhắc lại cũng không tả hết cho xiết. Cho nên rất cần từng gia đình hãy đem cái niềm tự hào này tới với con em mình. Ở Việt Nam chúng ta thấy nhiều khi có phân biệt cái chuyện, tại vì nếu mà cái bậc này thì được đi học học trường này, bằng cấp kia đi học trường, trong khi ở bên Mỹ này đấy chị Thương Nga, chúng tôi thấy có những cái người học lực rất là cao, mà khi họ vào trong quân đội đó, họ đăng lính, nhất là sau cái ngày 9/11 đó, họ nổi lên cái lòng ái quốc, họ đăng lính, họ hết tất cả cái sự nghiệp tương lai rất là rực rỡ của họ để mà họ vào trở thành những cái người lính chiến thường thôi, để mà chiến đấu. Rồi sau đó khi họ giải ngũ chỉ với những cái cấp bậc rất là khiêm nhường, nhưng mà họ cũng vẫn vô cùng tự hào về những cái điều đó. Và đó là cái niềm tự hào mà chúng tôi nghĩ rằng người Việt Nam mình có kinh nghiệm nhiều hơn người Mỹ về chiến tranh, có gia đình trải qua, không phải chỉ kinh nghiệm của những người lính mà vợ con gia đình cũng đều sống chung với những chia sẻ những cái kinh nghiệm đó với những người lính chiến trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cần phải nuôi dưỡng và cần phải chia sẻ lại cho con cháu mình, để con cháu mình hãnh diện về cái anh hùng tính của cha ông, mà chỉ cái anh hùng tính đó chỉ được nhìn thấy rõ nhất trong cái thời chiến tranh. Và chúng ta trong những cái nỗi tủi cực, khó khăn, khổ cực của chiến tranh cũng đã nhìn ra được những cái tinh anh đó của dân tộc mình. Và đó là cái niềm mà chúng tôi rất là hãnh diện, mong được quý thính giả tiếp tục chia sẻ những cái niềm hãnh diện này với con em. Hy vọng là trong cái chương trình này tuần tới đó, thì quý thính giả sẽ gọi vào nhiều hơn để mà chia sẻ những cái niềm tự hào của quý vị đối với chồng, đối với cha, đối với vợ nữa, bởi vì cũng cái lực lượng nữ quân nhân cũng không phải là một cái lực lượng nhỏ trong thời chiến. Tuy nhiên bây giờ chương trình không có còn nhiều giờ, thành ra xin mời chị Thu Nga đúc kết chương trình này thưa chị.
Vâng, cảm ơn chị. Và trong cái chương trình tháng tư này thì đài 1160 AM và bên 900 AM cũng có những cái chương trình đặc biệt của 30 tháng 4, và chúng tôi cũng có những cái chương trình gọi là lập trang sử, để mời những người mà đã trải qua khi mà sống ở miền Nam, cả quân dân cán chính, chúng tôi tìm được những người nào mà đồng ý và nói chuyện, thì quý vị nghe cái chương trình này lập lại trang sử vào lúc lập trang sử lúc 2:30 vào chiều thứ bảy, cũng như là những cái chương trình khác chúng tôi đặc biệt nói về 30 tháng 4. Và ở tại Dallas Fort Worth này ngày 21 tháng 4 cũng có một chương trình gọi là tri ân người lính Việt Nam Cộng Hòa, thì bên 900 chắc chắn là như thế. Và hôm nay chúng tôi nói về tri ân những người lính của miền Nam Việt Nam, và không có một cái quân đội nào mà chiến đấu hào hùng trong một cái đơn độc cô đơn, trong một cái sự mà yểm trợ rồi sau này bị cắt hết viện trợ, để cuối cùng miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản. Và đó là những gì chúng ta là phải tri ân những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Không có những người lính Việt Nam Cộng Hòa giữ vững cái sự mà tự do, cái sự mà xâm lấn của Việt Cộng từ phương Bắc, thì chắc chắn rằng chúng ta không có mặt ở đây, và con em của chúng ta cũng không có mặt ở đây để mà làm nên sự nghiệp, để mà thành công ở xứ người. Và mỗi mùa 30 tháng 4 thì chúng tôi hai đài 900 AM cũng như là 1160 AM có chương trình để cho quý vị góp ý. Và bây giờ chúng tôi hết giờ rồi. Xin được chào tạm biệt, mời chị Thủy.
Vâng, cảm ơn quý giả đã cùng anh chị em chúng tôi mà lắng nghe cái chương trình này ngày hôm nay và quý thính giả gọi vào đóng góp. Cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp và chúng ta hẹn gặp lại nhau vào chương trình này tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston.